Tiếp này Đức Tăng do duyên cớ gì mà Bồ Tát đi bảy bước rồi cười lớn? Duyên cớ gì vậy? Bồ Tát chẳng do ham muốn mà cười, chẳng do khinh mạn mà cười. Bây giờ Bồ Tát suy nghĩ rằng các chúng sinh này trước kia có tham sân si và các phiền não, nay cũng có như vậy. Trước kia ta đã khuyên họ phát tâm Bồ Đề, nay ta đã thành mà các chúng sinh ấy biếng lười nên vẫn ở trong sinh tử khổ não, chưa dứt được phiền não. Các chúng sinh này xưa cùng ta đồng thời phát tâm Bồ Đề, nay ta đã thành vô thượng Bồ Đề, mà các chúng sinh này vì biếng lười nên còn ở trong sinh tử khổ não. Các chúng sinh này hạ liệt vì lợi dưỡng mà chẳng siêng tu tinh tiến cầu nhất thiết chí. Các chúng sinh này nay còn cung kính lễ bái cúng dường ta. Thuở ấy ta sanh tâm đại bi, nay ta đã mãn sở nguyện. Do duyên cớ này mà Bồ Tát cười lớn. Đây là tất cả mọi hành động của Đức Phật ấy, ở trong Đại Thừa Phật Giáo là đều có một cái lý do, một cái nguyên nhân. Thông thường mà Bồ Tát cười ấy, là bao giờ cũng có một nguyên nhân. Nguyên nhân đó, thế mặt ngài A-nan mà thấy Đức Phật cười một cái là phải quỳ xuống thưa hỏi liền. Duyên cớ gì mà Đức Phật cười? Bởi vì Đức Phật Đức Phật coi vậy á, nếu mình nghe á, Đức Phật là người nghiêm á, Đức Phật ít cười lắm. Nhưng mà cái nghiêm của từ bi nhớ vậy. Thì đây á, lại còn cười lớn, bước đi bảy bước lúc sinh ra đời. Thì đó là Đức Phật không biết sao thấy chúng sinh cứ cười. Chúng sinh ngộ. Theo như mình biết cái chuyện mà ngài A Nan á còn biết đến đạo Phật trước Đức Phật Thích Ca nữa, mà rốt cuộc thì Đức Phật thành Phật, ngài A Nan chỉ là một đệ tử của Phật thôi. Thì Đức Phật Thích Ca được có cái tiếng là tinh tiến, là con người rất dũng mãnh, không có sợ khổ, sợ này nọ. Thành ra vì vậy cho nên ta còn nói là Đức Phật Thích Ca đáng lẽ là thành Phật sau Phật Di Lặc á, mà Đức Phật Thích Ca nhờ tinh tiến cho nên thành Phật trước. Cho nên cái cười của Đức Phật ở đây á, không phải là do vui, do muốn ham cái hình cười, mà cũng phải do khinh mạn đâu. Và Bồ Tát thấy là ngộ các chúng sinh này hồi xưa tham sân si, vì bây giờ vẫn tham sân si. Hay thiệt. Mà ta đã khuyên họ phát Bồ Đề Tâm, hồi giờ đây ta đã thành Bồ Đề Tâm ấy rồi, mà chúng sinh ấy vẫn ở trong sinh tử khổ não, chưa dứt được phiền não. Mà cùng phát Bồ Đề Tâm với nhau, mà nay ta đã thành vô thượng Bồ Đề, các chúng sinh này vì biếng lười nhưng còn ở trong sinh tử khổ não. Thì Đức Phật cười các chúng sinh, cười các chúng sinh thời Ấn Độ, nhưng mà cười mình luôn á. Rồi sao mà biết được là giờ đang cười chúng ta. Lý do vì là hôm nay ấy, mình nghe cái kinh này, Kinh này là kinh Đại Thừa, nói về Bồ Đề Tâm. Khác Bồ Đề Tâm hành phương tiện, thì theo như đạo Phật á, cái này là một cái nhân duyên. Nhưng mà mỗi một cái nhân duyên vậy, nó phải có một cái nhân duyên từ trong quá khứ nữa. Tại sao bao nhiêu người hôm nay có một số người như vậy nghe, thế là chứng tỏ là mình cũng đã từng phát Bồ Đề Tâm đã từng phát Bồ Đề Tâm, có cái nhân duyên đó cho nên đến giờ mới nghe kinh này. Phát đã rồi cho đến giờ nghe vẫn thấy xa lạ như thường. Thành ra nếu bây giờ mình phải cười thêm lần thứ hai nữa. Thì Đức Phật thấy như vậy mà cười. Mà hồi xưa thì như nhau, bây giờ phải cung kính lễ bái cúng dường ta, thì ta cũng phát tâm đại bi mà nay ta đã mãn nguyện, mà bây giờ các vị kia thì phải cung kính lễ bái. Do duyên cớ này mà Bồ Tát cười lớn, đây gọi là Đại Bồ Tát hành phương tiện. Thì cái chỗ này là nói là cái cười của Đức Phật ấy, nó có nghĩa như vậy, cũng như là cái cười mà khi mà Đức Phật thuyết Bát Nhã là Đức Phật thấy mà ai cũng có thể hiểu Bát Nhã được, tuy rằng Bát Nhã là cái pháp thâm sâu kia lắm. Thì Đức Phật có những cái cười mà nó đặc biệt như vậy. Thì cái cười đây như vậy là thấy là cái tinh tiến với cái lười biếng á, mà nó ra như vậy. Thế tinh tiến á, thì thành Phật rồi, mà lười biếng á, thì vẫn đâu có đó. Ở đó cho nên ở đây nói rõ lên cái hạnh tinh tiến của Đức Phật Thích Ca. Trong số nói về các Bồ Tát, Bồ Tát mà mình thường biết là lười biếng là Di Lặc Bồ Tát. Di Lặc Bồ Tát thường được hiểu như vậy. Thì đúng ra thì dĩ nhiên là một vị Bồ Tát á, thì trí huệ rất thâm sâu, nhưng mà cái mặt đức hạnh với cái mặt bên ngoài thì là phương tiện. Di Lặc Bồ Tát thực sự ra thì cái hạnh của Ngài, cái con đường đi của Ngài, cái xu hướng của Ngài á, thì nó hòa đồng với chúng sinh bình thường á, là người vô. Đâu phải chỗ nó ngồi trên này. Thì do đó cho nên phải nói là trong các vị Bồ Tát đó, là Di Lặc Bồ Tát đó, là người ta mới, nhất là truyền thống của Trung Hoa Việt Nam mình, mới thích cái hình ảnh Bồ Đạo Hòa Thượng ấy. Bởi vì thấy dễ dãi, nó bình dân, nó hiền hòa, dễ gần gũi, dễ này nọ. Còn Thích Ca Mâu Ni Phật rất là tinh tiến, rất là nghiêm nghị. Thành ra có thể nói là ở đây cho mấy ngài mới cho mình thấy là cái sự mức tinh tiến của ngài như thế nào. Cái cười về cái cười đó không phải là khinh chê cái người lười biếng, mà cười đó là cái thấy cái vấn đề mà tinh tiến, cái năng lực của tinh tiến là làm sao. Tất cả những cái cười của Đức Phật đều nó có nghĩa tán thán thôi đó. Thành ra cái này nó cốt là ca ngợi cái sự tinh tiến. Ngài nói tiếp, này Đức Tăng, nó duyên cớ gì mà lúc sơ sinh thân thể Bồ Tát sạch sẽ không có cấu uế, mà Đế Thích và Phạm Vương còn tắm rửa Bồ Tát vì muốn cho Đế Thích, Phạm Vương dâng cúng dường, và cũng do thế pháp anh nhi sơ sinh phải tắm rửa nên dầu thân sạch sẽ không dơ, mà Bồ Tát khiến Đế Thích của Phạm Vương tắm rửa. Đây gọi là Đại Bồ Tát hành phương tiện. Thì mình cũng biết rồi, tức là cho đến đây thì Đức Phật vẫn hành phương tiện là cho các chư thiên. Này Đức Tăng, do duyên cớ gì mà lúc ở chỗ không nhàn, Bồ Tát chẳng liền đến đạo tràng mà lại trở lại vào cung? Vì Bồ Tát muốn các căn đầy đủ nên hiện ở cung điện tự vui ngũ dục, rồi sau đó bỏ thiên hạ mà đi xuất gia. Bây giờ hỏi tại sao Bồ Tát ngay ở ngay cái chỗ vắng lặng đó, ở vườn Lâm Tỳ Ni đó, tại sao không ngồi đạo tràng, tức không thành Phật liền đi mà lại trở về cung điện chi nữa?
Thì Bồ Tát đây ấy, là Bồ Tát muốn muốn có được các căn, tức là thân của mình ấy, mắt tai mũi lưỡi này nó lớn lên, lớn trưởng thành như đó, rồi phải hưởng cái vui ngũ dục ở trong cung điện chứ hả, rồi sau đó mới bỏ mà đi xuất ra. Bồ Tát muốn thị hiện như vậy, lại muốn khuyên bốn người, muốn khuyên hóa người rời bỏ ngũ dục, cạo râu tóc, mặc pháp phục xuất gia, nên thị hiện trở về cung điện mà chẳng ở chỗ không nhàn mà thành đến đạo tràng ngay. Đây gọi là Đại Bồ Tát hành phương tiện. Tức là một vị mà đã coi như giác ngộ ở trên cung trời Đấu Xuất, là đã thuyết pháp cho chư thiên, bây giờ xuống đến nơi sinh ra thì ở đây mới đặt câu hỏi sao không thành đạo ngay đi. Thì giờ Đức Phật bảo là không, chưa có thành đạo, cần phải hưởng ngũ dục cái hả, rồi mới dứt bỏ cái ngũ dục đó đi, rồi mới khuyến hóa người ta cũng làm như mình vậy đó, xuất ra như mình. Cho nên Đức Phật trở về cung điện, tức là sinh ra rồi đi về. Này Đức Tăng, do duyên cớ gì mà Bồ Tát vừa sinh được 7 ngày thì Ma Gia Phu Nhân mạng chung? Đây là cái mà ngoại đạo trách chê Đức Phật ấy. À, là Đức Phật có phước ở chỗ nào cũng biết, mà mới sinh ra được 7 ngày ấy, thì mẹ mất. Thì đây Đức Phật trả lời: đây là thọ mạng của phu nhân đã đến lúc hết, chứ không phải lỗi nơi Bồ Tát. Trước kia lúc ở cung trời Đấu Xuất, Bồ Tát dùng thiên nhãn thấy Ma Gia Phu Nhân thọ mạng, cái thọ mạng căn nó mãn 10 tháng rồi, còn lại 7 ngày nữa. Bồ Tát bèn rời Đấu Xuất thiên. Bồ Tát dùng phương tiện biết phu nhân thọ mạng sắp hết mà đến thọ sinh, chẳng phải lỗi do Bồ Tát. Đây gọi là Đại Bồ Tát hành phương tiện. Thì Đức Phật biết trước là Ma Gia Phu Nhân chỉ sống đến lúc đó thôi, thành ra nhập thai như vậy để cho nó kịp ngày giờ mà ra đời. Đó là một điểm. Còn một điều nữa thì mình cũng đã nghe vấn đề sống chết ở trong đạo Phật. Sống chết nó không phải là phước hay họa. Khi mà cái sự chết đó mà nó đi lên nữa, lên cao hơn nữa, nó sinh cảnh giới tốt hơn nữa. Ngài Đức Tăng, do duyên cớ gì mà Bồ Tát học các kỹ nghệ sách luận, bắn cung cưỡi ngựa, hành quân mưu lược? Thì Đức Phật trả lời: vì học thế pháp vậy. Trong tam thiên đại thiên thế giới không một sự việc gì mà Bồ Tát chẳng biết, hoặc kệ, hoặc từ biện, ứng biện, hoặc chú thuật, hoặc hí tiếu, hí tiếu này đùa giỡn đó, hoặc ca vũ đánh nhạc, hoặc công xảo. Lúc sinh ra Bồ Tát đã biết giỏi tất cả. Đây gọi là Đại Bồ Tát hành phương tiện. Thì ở đây không nói nữa, nhưng mà chỉ có kết luận bằng những câu gọi là Bồ Tát hành phương tiện, tức là cho mình biết rằng là những cái đó là Bồ Tát muốn hòa nhập với chúng sinh, và muốn để cho chúng sinh biết rõ là tức là Bồ Tát là một cái người thông thạo tất cả. Thành ra về sau này cái sự mà bỏ ra đi á, thì mình phải thấy ngay cái ý nghĩa là không phải là một con người thiếu thốn, hay một con người bị một cái gì không hài lòng trong thế gian mà ra đi. Và con người ra đi đúng vì cái căn bản của luân hồi, của sinh lão bệnh tử. Thành ra Đức Phật sống như vậy, tức là một cái phương tiện để cho người ta thấy cái ý nghĩa đó. Chứ còn không phải là Đức Phật ham biết cái này, ham biết cái nọ, hay là thích thú ca múa, hay là đánh nhạc, hay là để đàn guitar, hay này nọ gì không có. Nhưng mà vẫn làm, mình dành tất cả những cái đó, vẫn thực hành những cái đó một cách rành rọt, rồi sau đó dứt khoát. Này Đức Tăng, do duyên cớ gì mà Bồ Tát nạp vương phi thể nữ quyến thuộc? Đức Phật trả lời: tại sao mà Bồ Tát sinh ra đời không đi tu liền, mà bây giờ lại không những như vậy, học hành giỏi múa, giỏi hát, giỏi văn võ, thì bây giờ lại có vương phi thể nữ nữa? Đức Phật trả lời: Bồ Tát chẳng vì lý do ái dục. Tại sao? Vì Bồ Tát là ly dục. Lúc ấy nếu chẳng thị hiện có vợ con hoặc có chúng sinh, thì sẽ có chúng sinh bảo cho rằng Bồ Tát chẳng phải nam tử triệu phu. Mà nếu nghi như vậy thì chúng sinh sẽ mắc vô lượng tội. Vì muốn dứt sự nghi ấy nên mới cưới thích chủng nữ, thị hiện có La Hầu La, cô gái của dòng họ Thích đây, tức là công chúa Gia Du Đà La. Chớ cho rằng La Hầu La là cha mẹ Hòa Hiệp mà sinh ra. Chính La Hầu La từ thiên cung mạng chung xuống nhập thai, chẳng phải do cha mẹ Hòa Hiệp. Lại do vì La Hầu La có bổn nguyện làm con trai của Nhất Sinh Bổ Sứ Bồ Tát, tức là Đức Phật ấy. Nhất Sinh Bổ Sứ có nghĩa là một đời nữa thì thành Phật. Nhất sinh là một đời, bổ là bổ nhiệm, sứ là vào cái chỗ của Phật. Đời nữa tức là thì được bổ nhiệm vào cái chỗ của Phật, kêu là Nhất Sinh Bổ Sứ. Còn nàng Cù Di, tức là công chúa Gia Du Đà La, thì thuở Phật Yên Đăng lúc trao 7 cành hoa sen cho Phạm Chí, thì có nguyện rằng Phạm Chí đây là tiền thân của Đức Phật. Từ đây về sau nhẫn đến khi mà Ngài thành Nhất Sinh Bổ Sứ Bồ Tát, thì Phạm Chí này sẽ luôn luôn là chồng của tôi là vợ của người ấy. Phạm Chí nhận 7 cành hoa sen ấy rồi nói rằng, dầu Phạm Chí ấy nhận rồi nói rằng là dầu thực sự thì tôi không có muốn nhận, nhưng mà vì cái câu dịch này đây nó hơi kỳ chút, mà đại khái nghĩa rằng là cái nhận đó là chỉ muốn thỏa mãn cái sở nguyện của cái cô gái này, thì cô gái này có cái tâm thiện, nguyện như vậy rồi chẳng lìa thiện căn 7 hoa sen, vì thế nên Bồ Tát nạp nàng Cù Di làm vợ. Thế là khi mà cúng dường đó, là lúc đó là cái vị Phạm Chí đó là tiền thân của Đức Phật đó, không có gì để cúng dường, thì cái cô gái cũng mới trao cái 7 cành hoa sen để cúng dường Phật Thiên Đăng. Khi cúng dường rồi mới được thọ ký. Thì khi cúng dường như vậy thì cô gái nó có phát nguyện là cô sẽ làm vợ của cái người, cái vị Bồ Tát đó, cho đến bao giờ vị Bồ Tát đó thành Phật. Thì lúc đó theo trong kinh thì cũng có nhiều kinh, mỗi kinh nói nhau khác một chút, nhưng mà có đại khái có nhiều kinh thì Đức Phật có nói là khi mà tôi hành Bồ Tát đạo đó, là tôi bố thí, tôi phải hành bố thí. Mà khi tôi hành bố thí rồi đó thì tôi có thể bố thí cả vợ con nữa. Thì lúc đó cái cô gái nó có bằng lòng, tức là cô bằng lòng làm vợ, nhưng mà muốn thí thì thí, ai đến xin cho thì cô cũng chấp nhận nữa. Đấy, chính vì vậy mà cái vị Phạm Chí đó mới nhận cái lời nguyện đó, nhận lấy 7 cành hoa sen đó mà cúng dường Phật Thiên Đăng. Lại Nhất Sinh Bồ Tát thành tựu thị hiện ở trong cung điện thể nữ. Lúc ấy Bồ Tát thành tựu diệu sắc chư thiên cúng dường, thành tựu đây là có được các cái chư thiên cúng dường, những cái sắc, những cái gì về hương sắc rất là đẹp thì kêu diệu sắc. Rồi thích chủng nữ đều thấy các sự đầy đủ như vậy. Rồi nàng chuyên nhất lập nguyện phát Bồ Đề Tâm, nguyện tôi có đủ các sự vi diệu như vậy. Vì khiến Cù Di phát tâm nguyện ấy mà Bồ Tát nạp nàng làm vợ. Thì thứ nhất đó là cái bộ kinh này bị in sai rất nhiều, thành ra có thể nói là nhiều khi nó hơi khó, in sai chính tả, in sai lỗi, in sai gì rất nhiều. Và điều thứ hai nữa là chính cái nguyên bản tiếng Hán đó, nó cũng có nhiều đoạn nó rất khó và tối nghĩa. Cái câu văn nó cũng rất là thiếu chữ và nó tối nghĩa, thành ra nhiều khi nó có nhiều đoạn nó hơi không có rõ ràng, nó hơi khó cái câu như vậy. Thì ở đây chỉ có Đức Phật nói cái lý do tại sao mà lại nhận công chúa Gia Du Đà La làm vợ, là chấp nhận đó. Thì là do cái nguyện từ kiếp trước, từ cái lúc mà cúng 7 cánh hoa sen cho Phật Như Lai, rồi muốn giúp cho công chúa Gia Du Đà La phát cái tâm nguyện Bồ Đề đó, mà mới nhận làm vợ. Lại còn có đại tâm chúng sinh cư gia thọ ngũ dục, vì khiến họ xả ngũ dục xuất gia nên Bồ Tát thị hiện ở cung điện giàu sang thọ ngũ dục rồi bỏ quyến thuộc đi xuất gia, tức là ý của Đức Phật là như vậy. Chúng sanh ấy thấy vậy nghĩ rằng Bồ Tát thọ ngũ dục tối diệu vô thượng mà còn có thể bỏ được đi xuất gia, huống là chúng ta mà chẳng đi xuất gia. Tức là bây giờ người ta nghĩ là sướng như vậy, còn xuất gia thì mình xuất gia đâu có gì khó. Lại nữa, vợ con quyến thuộc ấy vốn đều là lúc Bồ Tát hành đạo dùng thiện pháp hóa độ họ, mà họ cũng từng phát nguyện thường làm quyến thuộc của Bồ Tát nhận đến nhất sinh Bồ Xứ. Vì muốn tăng ích pháp thanh tịnh cho họ nên Bồ Tát thị hiện cùng họ làm quyến thuộc. Thành ra những người này cũng đã từng làm quyến thuộc của Bồ Tát trong nhiều kiếp và cũng đã từng phát tâm hết rồi. Thành ra bây giờ mới tiếp tục như vậy ấy, là nghĩa là sinh làm quyến thuộc ấy, chứ không có sinh ra cái đi làm Phật ngay. Làm quyến thuộc như vậy để lôi cuốn đi. Lại nữa, vì muốn giáo hóa 42,000 thể nữ cho họ phát tâm Bồ Đề, và cũng làm cho nhiều kẻ khác chẳng đoạn và ác đạo, Bồ Tát thị hiện ở cung điện với quyến thuộc. Lại nữa, tất cả nữ nhân đều bị lửa dục thiêu đốt, nếu họ thấy Bồ Tát liền lìa dâm dục. Lại nữa, Bồ Tát biến hóa nhiều thân nhan mạo như nhau, các nữ nhân kia cùng vui với bộ hóa Bồ Tát mà đều tưởng là thật Bồ Tát. Lúc ấy Bồ Tát thường tại thiền định tu an lạc hạnh. Như hóa Bồ Tát thọ ngũ dục, không có tưởng dục, cũng vậy Phật Bồ Tát từ thuở nhân đăng Phật đến nhất sanh Bồ Xứ đã rời lìa dâm dục, đây gọi là đại Bồ Tát hành phương tiện. Sa nặc và kiền chắc bổn nguyện cũng như vậy. Kiền chắc là con ngựa của Đức Phật, như sa nặc là cái người đánh xe ngựa, cái người đánh ngựa cho Đức Phật. Là cái bổn nguyện cũng có thể nói là cũng nằm trong cái bổn nguyện của Đức Phật như vậy, và phụ với Đức Phật. Tại vì sa nặc chính là cái người đưa Đức Phật ra bốn cửa thành để thấy sinh bốn cái cảnh sinh lão bệnh tử. Và con ngựa kiền chắc là con ngựa mà đưa Đức Phật đi xuất gia, thì nó cũng nằm trong cái bổn nguyện phụ trợ cho Đức Phật như vậy. Còn đây cái đoạn sau nó hơi khó, nhưng mà mình đã hiểu cái ý nghĩa mà giữa chân đế với tục đế rồi. Thì lúc mà Bồ Tát từ cái khi mà phát Bồ Đề Tâm ấy, với Phật Nhân Đăng ấy, được họ ký cho đến khi mà hành sinh ra đời như vậy để thành Phật ấy, nhất sinh Bồ Xứ ấy, thì coi như trên phương diện chân đế là luôn luôn Bồ Tát ở trong thiền định, bởi vì Bồ Tát chứng được pháp thân rồi. Còn tất cả những cái hiện ra như vậy là chỉ vì chúng sinh mà hiện ra, đó là một phương tiện. Này Đức Tăng, do duyên cớ gì mà Bồ Tát ngồi dưới gốc cây Diêm Phù Đề tư duy? À, đây mình nhớ cái chuyện mà khi mà Đức vua Tịnh Phạn dẫn Đức Phật ra đi thăm ruộng rẫy gì đó. Rồi Đức Phật mới thấy cái cảnh mà chim nó xà xuống nó ăn sâu này nọ. Thì Ngài mới từ từ mới lánh xa ra. Thái tử mới vào thấy một cái gốc cây mát mẻ, mới ngồi dưới đó mà nhập vào thiền định. Thì ở đây mới đặt câu hỏi như vậy, đó là vì muốn hóa độ 7 ức chư thiên, lại cũng muốn cha mẹ biết rõ là Bồ Tát thế nào cũng sẽ cạo bỏ râu tóc pháp phục xuất gia. Pháp phục là mặc pháp phục, mặc cái y pháp rồi. Lại cũng muốn thị hiện tăng ích trí huệ, bóng cây Diêm Phù Đề theo che mát là vì muốn cho thiện căn chúng sinh tăng ích. Do những cơ ấy mà Bồ Tát ngồi thiền tư duy dưới cây Diêm Phù Đề, đây gọi là đại Bồ Tát hành phương tiện. Thế là muốn báo trước cho vua Tịnh Phạn biết rằng là thế nào mình cũng đi tu, để cho nghĩa là chuẩn bị tinh thần. Rồi cũng muốn nói thêm một ý nghĩa đó, biểu tượng thì cái bóng cây Diêm Phù Đề là mình sẽ thành tựu cái trí huệ đó mà che mát cho chúng sinh, làm cho chúng sinh tăng ích cái thiện căn. Tức là cái gốc cây Diêm Phù Đề nó mát mẻ như vậy, ví như thiện căn. Do những cơ ấy mà Bồ Tát ngồi thiền tư duy dưới cây Diêm Phù Đề. Này Đức Tăng, do duyên cớ gì mà Bồ Tát chẳng thích vũ dục mà xuất thành du quán? Là vì Bồ Tát muốn thị hiện thấy người già bệnh chết vậy. Vì khiến quyến thuộc biết Bồ Tát do sợ già bệnh chết mà xuất gia học đạo, chẳng phải vì cống cao tồn giảm quyến thuộc mà xuất gia. Chính vì muốn lợi ích quyến thuộc mà Bồ Tát xuất gia. Bồ Tát thấy lỗi họa tại gia nên xuất gia. Đó là tất cả lý do tại sao Bồ Tát xuất gia. Xuất gia không phải vì thấy vì cái cống cao. Cống cao ở đây tức là tự kiêu đấy. Tồn giảm quyến thuộc. Tồn giảm ngược lại với nghĩa lợi ích. Tức là không muốn làm cho quyến thuộc đau khổ mà đi xuất gia, mà vì muốn lợi ích cho quyến thuộc mà Bồ Tát xuất gia. Bồ Tát lại thấy rõ cái lỗi ở tại gia cho nên đi xuất gia. Nhưng Bồ Tát vì hiển bày khổ già bệnh chết của tất cả chúng sinh, nên thị hiện chẳng ưa ngũ dục, xuất thành du quán. Là ra khỏi thành mà đi quán, đi dạo chơi quán sát. Vì vậy cho nên Bồ Tát mới đi xuất ra đi dạo bốn cửa thành để thấy được cái khổ già bệnh chết của tất cả chúng sinh. Thì cái này đại khái mình biết rằng là Đức Phật nói từng chi tiết một, tại sao mà sinh ra như vậy, tại sao lại ra cửa thành, tức là cái nhân duyên nó đưa đẩy như vậy. Nhưng mà trong này cho biết rằng là tất cả những cái đó, mình thường nói là Đức Phật do như thế thế rồi mới thái tử như thế rồi mới xuất gia tu như vậy mới thành Phật. Nhưng mà trong kinh này á, thì của kinh của Đại Thừa thì muốn nói là tất cả những cái đó nó chỉ là cái phương tiện của Bồ Tát thôi. Phương Tát của Bồ Tát có một cái ý nào nó thành ra cái câu chuyện, cái lịch sử của đời của Bồ Tát nó mới diễn ra như vậy. Cái ý đó là để ích lợi cho chúng sinh mà thôi. Mà ích lợi chúng sinh nhiều khi phải theo tuần tự di tiến như vậy. Này Đức Tăng, do duyên cớ gì mà giữa đêm Bồ Tát vượt thành xuất gia? Vì muốn lợi ích thiện căn cho chúng sinh. Bồ Tát tùy ở chỗ nào đều tăng ích thiện căn cho chúng sinh. Cũng vì pháp bạch tịnh nên xa lìa ngũ dục, chẳng bảo quyến thuộc mà đi xuất gia. Tức là đi mà không nói á. Rời lìa những hoan lạc mà chọn chẳng lìa pháp bạch tịnh, vì các lẽ trên đây mà Bồ Tát nửa đêm vượt thành xuất gia. Tức là cái ý nghĩa mà khi mà bỏ đi như vậy ấy, là không phải là bỏ cái gì hết, là bỏ cái ngũ dục. Còn cái mà Bồ Tát không bỏ là cái pháp thanh tịnh. Ý muốn nói vậy, tại vì bỏ đi xuất gia, chứ không phải là bỏ hết. Bỏ để đi xuất gia tức là không có bỏ cái pháp bạch tịnh. Này Đức Tăng, do duyên cớ gì mà Bồ Tát dùng giấc ngủ chùm che cung nhân thể nữ rồi mới đi xuất gia? Là khi mà thái tử mà bỏ đi á, thì lúc đó tự nhiên là tất cả mọi người say ngủ hết, cung phi mỹ nữ gì là ngủ say hết, như là bị thuốc mê đó. Thì đó là lý do gì ạ? Vì muốn mọi người đổ lỗi xuất gia cho chư thiên. Bồ Tát nghĩ rằng sau khi ta đi xuất gia trong hàng thân thuộc, sẽ có người sinh lòng sân hận, họ sẽ gây tội đọa ác đạo, nên muốn họ tưởng là do chư thiên khiến cho cung nhân thể nữ ngủ say, rồi mở cửa thành dẫn đường bay trên không mà đi. Do đây đối với Bồ Tát họ càng sinh lòng kính tin. Vì thế mà Bồ Tát thị hiện dùng giấc ngủ che chăm cung nhân thể nữ rồi đi xuất gia. Đây gọi là Đại Bồ Tát thành phương tiện. Thì đó là nếu mà làm sao mà để cho những người ở lại đó, họ nghĩ cái cách nào thì họ không có đổ lỗi cho ai được, và họ chỉ còn biết, nhất là cái thời đó bên Ấn Độ người ta tin tất cả các chư thiên này nọ, thì họ chỉ còn nghĩ cái này là chư thiên làm thôi, thành ra làm cho mọi người đều say ngủ hết. Thì lúc đó những người đó họ sẽ sợ chư thiên, họ không có dám sinh cái tâm sân hận nữa, tức giận nữa. Thì như vậy ấy, thì họ sẽ nghĩ là cái sự ra đi của Bồ Tát như vậy là một cái sự ra đi được chư thiên ủng hộ, che chở, nên họ sẽ sinh lòng kính tin. Đức Tăng, do duyên cớ gì mà Bồ Tát sai Sa Nặc dắt Bạch Mã mang bảo y anh lạc đưa về cung? Khi Bồ Tát đi rồi thì trả lại mấy cái đó bảo Sa Nặc đem về. Vì muốn quyến thuộc biết Bồ Tát chẳng tham tại gia, danh y thượng phục và những châu ngọc anh lạc, Bồ Tát cũng muốn người khác học theo, bỏ rời những sở hữu mà xuất gia trong Phật Pháp. Và chỉ có trường hợp gọi là cha mẹ còn tuổi xin phép mà cha mẹ không cho phép thôi, thì chẳng được đi xuất gia. Chứ còn ngoài ra thì Bồ Tát muốn thị hiện để cho mọi người theo gương mình mà đi xuất gia. Đây gọi là Đại Bồ Tát thành phương tiện. Thế Đức Tăng, do duyên cớ gì mà Bồ Tát lấy dao tự cắt tóc? Đó là bức tranh mình thấy Đức Phật đang xuống tóc. Trong tam thiên đại thiên thế giới không có thiên long quỷ thần càn thất bà nhân phi nhân nào có thể gần được với oai đức của Bồ Tát, huống là có thể cắt tóc được của Bồ Tát. Đó là điều thứ nhất. lại muốn cho chúng sinh thâm tín rằng vì muốn xuất gia mà Bồ Tát tự cầm dao cắt tóc mình, tức là muốn nói là chính tôi muốn như vậy, thành ra chính tôi tự cắt. Lại vì hộ niệm cho Tịnh Phạn Vương. Tại sao vậy? Bởi vì vua Tịnh Phạn á, mới sinh ác tâm, tự thị với oai quyền của mình mà ra cái lệnh rằng ai mà cạo tóc thái tử con trai của ta thì người đó sẽ bị tru lục, tức là sẽ bị giết. Tại vì sợ thái tử đi xuất gia, thành ra mới ra cái lệnh như vậy. Anh nào mà sớ rớ mà cạo tóc của thái tử là ta chém. Lúc vua nghe tin thái tử tự cầm dao cắt tóc mình, thì ác tâm của vua liền dứt. Đây gọi là đại Bồ Tát hành phương tiện. Thành ra chính vì vậy cho nên Đức Phật mới tự cắt tóc lại. Này Đức Tăng, ông nên lắng nghe. Do duyên cớ gì mà Bồ Tát khổ hạnh 6 năm? Ở đây cho mình thấy á, mình nghe Đức Phật khổ hạnh 6 năm á, thì mình thán phục lắm phải không? Nhưng mà có nhiều ngoại đạo á, họ bắt bẻ dữ lắm. Họ bảo là tu hành chân chính gì mà sao phải khổ hạnh vậy? Thì có nhiều người cũng bảo là cái gì nó cũng là nhân quả. Thì quả kiếp này bị khổ 6 năm như vậy ấy, thì nó phải có nhân của nó chứ. Mà 6 năm khổ hạnh như vậy cũng là một trong 10 cái nạn của Đức Phật. Chứ mình nghĩ 6 năm khổ hạnh là một cái oai, một cái gì của Đức Phật, một cái uy tín cái gì của Đức Phật. Thì Đức Phật đã trả lời cái câu đó: đây chẳng phải là do túc nghiệp báo mà Bồ Tát thọ khổ ấy. Vì muốn cho các chúng sinh ở trong tất cả ác nghiệp báo hay sinh lòng lo sợ mà quy hướng Bồ Tát. Tại thuở Phật Ca Diếp, Bồ Tát có thốt lời như vậy. Đó là cái tích chuyện mà tại sao mà cái nhân duyên mà tại sao Đức Phật bị 6 năm khổ hạnh á, là cái câu hỏi đầu tiên mà Đức Tăng hỏi á, là tại sao mà khi có một cái kiếp mà làm ông Phạm Chí Thọ Đề mà nói cái lời phỉ báng Đức Phật. Đức Phật thuở đó là Phật Ca Diếp, thì lại thuở Phật Ca Diếp Bồ Tát có nói cái lời như sau: tôi chẳng muốn theo cái đạo nhân đầu chọc ấy, không có thể nào có cái chuyện mà người chọc đầu mà có thể đắc đạo Bồ Đề. Đạo Bồ Đề thậm thâm khó được. Thì hồi đó Phạm Chí Thọ Đề đó, tức là tiền thân của Phật Thích Ca, nói những cái câu đó. Thành ra người ta nói về sau này cho nên mới bị 6 năm khổ hạnh như vậy, vì phỉ báng Đức Phật trong cái kiếp đó. Thì bây giờ Đức Phật trả lời vấn đề đó: việc này cũng là phương tiện của Bồ Tát, và nên hiểu cái ý nghĩa như vậy. Do duyên cớ gì mà Bồ Tát nói lên cái lời thô ác như vậy? Thì này Đức Tăng, bây giờ Đức Phật mới nói rõ lý do tại sao mà cái kiếp đó hành Bồ Tát đạo mà Đức Phật nói cái câu ấy. Thuở Phật Ca Diếp xuất thế, có Bà La Môn tử tên là Thọ Đề, có 5 người bạn thân, đều là con trai của Đại Bà La Môn trước đã học Đại Thừa rồi, nhưng vì lâu ngày thân cận ác tri thức mà mất tâm Bồ Đề. 5 người này phụng sự ngoại đạo, chẳng tin Phật Pháp, hiểu lời nói của ngoại đạo nhưng mà không hiểu lời nói của Phật. Hiểu pháp của ngoại đạo mà không hiểu được pháp của Phật. Thì cái ông thầy ngoại đạo mà được 5 người này phụng sự á, cũng tự nói ta là Phật, là Thế Tôn, là Nhất Thiết Chí, ta cũng có đạo Bồ Đề. Lúc ấy thì ông Bà La Môn Thọ Đề á, muốn dùng phương tiện để dẫn dụ 5 người bạn thân của mình á, trở lại thành ra là Bảo Khí, tức là trở lại thành những người mà phát Bồ Đề Tâm, chuyển đổi tà tâm ngoại đạo của họ. Nên mới đến nhà của một người làm ngói, cái chỗ ở đó, của 5 người kia, mới nói: nay tôi không có muốn thấy những cái đạo nhân đầu chọc, không có thể nào có người đầu chọc mà lại được đạo Bồ Đề. Đạo Bồ Đề thậm thâm khó được. Thì mới nói lớn lên như vậy, nói như vậy đó. Thì Thọ Đề cùng 5 thân hữu cũng cùng ở chỗ vắng. Thì lúc đó cái ông thầy làm ngói mới đến hướng Thọ Đề tán thán Phật Ca Diếp. Tại vì cái ông làm ngói này là một người đệ tử của Phật Ca Diếp, thì giờ Thọ Đề đến ngay cái chỗ nhà của ông đó mà phát cái lời nói phỉ báng Đức Phật. Thì ông này đến tán thán Đức Phật Ca Diếp, Như Lai ứng chánh biến chi. Và ông này thì chơi thân với Thọ Đề, theo như ở trong kinh nói, ở đây không có nói rõ, thì hai người rất thân với nhau. Một người á, tức là Thọ Đề á, thì thông minh vô cùng, học giỏi dữ lắm. Còn cái ông mà làm nói á, thì đó là người bạn của Thọ Đề á. Ở đây trong này cũng gọi là ngõa sư, tức là người làm nói, thầy làm nói, thì rất có hiếu thảo, có hiếu vô cùng. Cha mẹ thì bị mù mà nuôi cha mẹ một cách rất là hiếu thảo. Hai người chơi thân với nhau. Thì cái ông ngõa sư này thì lại là đệ tử của Phật Ca Diếp. Và ông này á, ông thương Thọ Đề lắm, và ông muốn cho Thọ Đề được nghe Phật pháp, được thành ra Phật tử đó. Nhưng mà Thọ Đề á, thì lại muốn cứu độ năm cái ông bạn kia. Thành ra Thọ Đề mới phương tiện, mới phỉ báng Đức Phật Ca Diếp. Để rồi Thọ Đề mới làm cái chuyện như sau. Thì cũng nhờ cái ông thầy nói đó, thì ông này mới đến ca ngợi Phật Ca Diếp và nói, bảo với Thọ Đề là anh hãy cùng với tôi đến chỗ của Phật. Thì Thọ Đề suy nghĩ rằng năm thân hữu này thiện căn chưa có thần, chưa có được thuần phục đó. Nếu mà mình khen ngợi Phật mà chê ngoại đạo sư thì họ sẽ nghi ngờ. Vậy cho nên mình khoan hãy đến cái chỗ của Phật Ca Diếp. Suy nghĩ rồi Thọ Đề mới vì tự cái bản nguyện độ sinh của mình á, vì bát nhã ba la mật hành phương tiện, nên mới nói với lại cái người ngõa sư bạn thân của mình rằng tôi không có muốn thấy những cái đạo nhân chọc đầu ấy. Đâu có chuyện mà người chọc đầu mà lại đắc được vô thượng bồ đề. Đạo bồ đề rất là thầm thâm, khó mà đắc được. Này Đức Tăng, thì Đức Phật nói tiếp, thế nào là bát nhã ba la mật? Báo: Bồ Tát hành bát nhã ba la mật không có niệm tưởng bồ đề, không có niệm tưởng Phật. Bây giờ chẳng thấy Phật, chẳng thấy bồ đề, cũng chẳng ở trong thấy bồ đề, cũng chẳng ở ngoài thấy bồ đề, cũng chẳng ở trong ngoài thấy bồ đề. Như vậy biết rằng bồ đề không có pháp. Vì Thọ Đề biết tất cả pháp không có, vì hành phương tiện nên mới nói cái câu là tôi chẳng muốn thấy đạo nhân đầu chọc. Không có cái chuyện người chọc mà có thể đắc được bồ đề. Đạo bồ đề thầm thâm khó được. Bây giờ Đức Phật mới nói rõ, và nói lúc mà ông Thọ Đề á, tức là tiền thân của Đức Phật mà nói câu đó là đã quán bát nhã, tức là thấy, mình có thể nói rộng ra là thấy Phật không có, thấy bồ đề không có, thành ra Phật gì cũng là không hết, thì mới nói những cái câu đó. Nếu mà thấy có Phật thật á, thì nếu mà bảo Thọ Đề lúc đó là sân hận, thì Thọ Đề phải thấy Phật có thật thì mới có sân hận chứ. Còn nếu mà Thọ Đề đã dùng bát nhã để quán thấy mà Phật cũng là không rồi thì sân hận ở chỗ nào? Thành ra cái lời nói sân hận đó thực ra nó chỉ là phương tiện để độ năm cái ông bạn kia thôi. Mà năm bạn kia không tin Phật, thành ra Thọ Đề cũng phải phỉ báng Phật. Thế hạnh của Bồ Tát như vậy. Nhưng mà Bồ Tát này có quán bát nhã ngay. Còn mấy Bồ Tát mà chưa có biết bát nhã thì đừng có theo cái lối này. Đừng có bảo là ông Bồ mình đạo Thiên Chúa nên mình theo đạo Thiên Chúa luôn. Này Đức Tăng, lúc khác Thọ Đề cùng với năm người kia đến bên bờ sông, do thần lực của Phật để hóa độ năm người đó nên cái ông ngõa sư lại đến. Thế ông thầy nói bạn Thọ Đề hãy đến nói với Thọ Đề, ông nên cùng tôi đồng đến chỗ Phật cúng dường lễ bái tôn trọng tán thán. Phật xuất thế rất khó gặp. Thọ Đề nhất định không chịu đi. Ông ở đây là trong kinh khác ông nói, ở đây thì nói liền ông ngõa sư đó, ông liền nắm tóc của Thọ Đề mà kéo đi để theo mình đến chỗ Phật. Thì năm cái ông bạn của Thọ Đề mới thấy vậy, mới nghĩ rằng cái pháp luật của nước đó, hồi cái thời đó nếu ai mà bị người khác nắm tóc kéo mà cáo quan á, thì cái người nắm tóc kéo kia sẽ bị xử tội, bị tử tội á, bị tội giết chết á, tại vì hồi đó người ta kính trọng cái đầu tóc lắm. Nay Đức Phật không biết Đức Phật ấy có cái công đức gì mà khiến ngõa sư này chẳng có kể gì đến cái tử tội hết mà dám nắm tóc họ Đề mà kéo đến chỗ Phật. Thì trong kinh khác nói là ông ngõa sư này cũng phải làm rất nhiều cách. Đầu tiên nắm tay thì họ Đề giật tay đi, ông nắm áo họ Đề mới lột cái áo ra, ông mới nắm cái dây đai này họ Đề cột cởi cái dây đai ra, rồi cuối cùng hết cái nắm mới nắm tóc. Thì ông nắm tóc ông kéo đi như vậy ấy. Thì mấy anh kia mới bảo trời, cái ông này tại sao mà không biết Đức Phật đó là cái gì mà sao ông này ông không kể được cái tội chết mà ông dám lôi cái nắm tóc người ta kéo đi để gặp Đức Phật. Thành ra như vậy ấy, vì suy nghĩ như vậy cho nên năm cái người kia mới thấy lạ, mới đi theo đến chỗ Phật. Khi đã thấy Phật rồi ấy, thì cái bản nguyện liền phát sinh lòng kính tin, tại vì năm người này đã từng theo đại thừa, đã từng phát Bồ Đề Tâm, bây giờ gặp lại Phật thì nó phát sinh trở lại. Sinh lòng kính tin rồi liền ở trước Phật mới trách họ Đề mà Đức Thế Tôn đây có oai đức như vậy mà trước anh đã có biết rồi mà sao chẳng có lòng kính tin. Thì bây giờ năm kia bắt đầu trách họ Đề. Năm người ấy thấy oai đức Phật lại nghe thuyết pháp nên trở lại phát tâm vô thượng Bồ Đề. Phật Ca Diếp vì họ mà nói Bồ Tát Tạng bất thối chuyển Đà La Ni kim cương cú vô sinh pháp nhẫn. Năm người ấy nghe pháp liền được vô sinh pháp nhẫn. Thì giờ Đức Phật mới kết luận, này Đức Tăng, thuở ấy nếu thọ Đề mà tán thán Phật Ca Diếp mà chẳng có tán thán ngoại đạo thì năm người bạn đấy đó sẽ chẳng chịu đến gặp Phật, huống là sinh lòng kính tin nữa. Thành ra như vậy là Đức Phật nói đừng nghe cái chuyện tiền kiếp, và tại sao Đức Phật là thọ Đề mà phỉ báng Phật Ca Diếp, thì giờ phải hiểu đó là phương tiện để độ năm người bạn thân của mình. Mà năm người đó thì vốn không biết mà không kính tin Đức Phật, thành ra thọ Đề mới phải nói cái lời như vậy. Này Đức Tăng, vì giáo hóa năm người ấy cho họ học đại thừa nên thọ Đề dùng Bát Nhã Ba La Mật quả báo thật hành phương tiện mà nói rằng, tôi chẳng muốn thấy đạo nhân đầu trọc, đâu có người đầu trọc mà có thể đắc được Bồ Đề, đạo Bồ Đề rất sâu khó được. Giờ Đức Phật trả lời cái nạn thứ nhất là nạn này là cái vấn đề Đức Phật phải tu 6 năm khổ hạnh. Thì người ta bảo là cái tiền duyên đó là do bởi vì phỉ báng Đức Phật. Nhưng mà đây trong kinh này trả lời là Đức Phật không có chuyện phỉ báng như vậy, mà do phương tiện thôi. Này Đức Tăng, bất thối Bồ Tát đối với Phật không nghi ngờ, đối với Bồ Đề không nghi, đối với Phật Pháp không nghi, đây gọi là Đại Bồ Tát hành phương tiện. Tức là đừng có nghi gì hết, đây là Đức Phật nhắc lại một lần nữa, mình đừng có nên nghi. Mà phải biết đó là Bồ Tát hành phương tiện. Lại nữa, Bồ Tát vì giáo hóa cho năm người và tự hiển thị nghiệp báo do nghiệp chướng nên mới khổ, thị hiện khổ hạnh 6 năm. Thứ nhất là Đức Phật không có phỉ báng Phật Ca Diếp, mà do muốn cứu năm người kia, muốn độ năm người kia. Nhưng Đức Phật vẫn chịu 6 năm khổ hạnh là bởi vì vẫn muốn cho người ta thấy cái lý lẽ là nhân quả nghiệp báo. Tại vì trong cái kinh khác gọi là khởi hành kinh ấy, thì Đức Phật nói về cái nhân duyên tại sao mà bị 6 năm khổ hạnh. Thì Đức Phật chỉ nói cái nhân duyên đó là phỉ báng Phật Ca Diếp. Còn trong kinh này á, là giải thích rõ hơn nữa, là nói rằng không có chuyện phỉ báng nhưng mà vẫn thị hiện 6 năm khổ hạnh để dạy cho người ta về cái luật nhân quả. Chẳng phải như những chúng sinh khác là vì không thấy không biết gì hết đối với các vị tu hành á, chỉ giới mà đi nói cái lời ác ngôn như vậy.